cho gia đình đổ vỡ và đâu là giải pháp hàn gắn những vết thương trong đời sống gia đình. Thưa cộng đoàn, có thể nói rằng khi Thiên Chúa dựng nên con người thì đồng thời Ngài cũng tác thành đời sống gia đình. Như chúng ta thấy những trang đầu của sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã dựng nên con người trước và đặt con người ở giữa thế giới thụ tạo, cỏ cây vạn vật cùng với muôn loài, muôn thú. Và chúng ta thấy rằng ở giữa một thế giới xanh tươi, ở giữa một thế giới đầy những sống động như vậy, con người vẫn có gì đó buồn thảm, con người vẫn có gì đó không tìm được sự nâng đỡ, không tìm được tiếng nói chung, chẳng tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Con người như trơ trọi ở giữa thế giới. Chính vì thế Thiên Chúa đã dựng nên người nữ, và Thiên Chúa dẫn người nữ đến với con người. Con người liền tìm được niềm vui và kêu lên: đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Con người gắn bó với người phụ nữ do Chúa dựng nên. Thế những câu chuyện rất đơn sơ đó mô tả về phúc lành Thiên Chúa dành cho con người. Con người có thể tìm được sự nâng đỡ, người bạn đồng hành, người sẻ chia tất cả những vất vả nhọc nhằn, và người có thể thấu hiểu trong cuộc đời của mình. Đó là một phúc lành thực sự Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta thấy rằng con người có thể tìm được nơi những vật nuôi mà được gọi là thú cưng sự quấn quýt khi thấy chủ, sự mừng vui khi thấy chủ, nhưng chẳng bao giờ có thể giải bày được tâm sự, chẳng bao giờ có thể tìm được sự nâng đỡ ở nơi những vật nuôi. Và chỉ có người phụ nữ là đối tượng để con người hướng về, để con người làm cho cuộc đời của mình có ý nghĩa khi sống sẻ chia cho nhau tất cả những gì thuộc về cuộc sống. Và chúng ta thấy rằng phúc lành đó không phải được vĩnh viễn, không phải được tồn tại mãi mãi, bởi vì cuộc sống con người luôn luôn có những khó khăn cần phải vượt qua. Tại sao Do Thái giáo và nhất là Hồi giáo lại có một cái nhìn khắt khe như vậy đối với người phụ nữ phạm tội ngoại tình? Phải chăng là vì phúc lành có thể bị đổ vỡ mà cần phải khắt khe để gìn giữ phúc lành? Chúng ta thấy rằng cuộc sống gia đình có thể đổ vỡ vì chuyện ngoại tình. Thế thì hoàn cảnh nào, điều gì xô đẩy người ta có thể phạm tội ngoại tình? Phải chăng là tiền? Phải chăng là sắc đẹp? Phải chăng là tham vọng? Rất có thể như thế, nhưng mà có lẽ điều đó cũng ít thôi. Bởi vì trong môi trường làm việc ngày hôm nay, người phụ nữ tham gia vào hầu hết công việc xã hội và có thể chứng tỏ được khả năng không thua kém gì nam giới. Họ cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn, thậm chí là hơn chồng của mình, để đóng góp vào kinh tế gia đình. Và trong môi trường làm việc, họ có dịp để so sánh người chồng của mình với những bạn đồng nghiệp. Một số người thì vì để thăng quan tiến chức, để thăng tiến trong nghề nghiệp, có thể phạm cái lầm lỗi, sự chung thủy trong đời sống gia đình. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng đó không phải là mấu chốt của vấn đề. Cái mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ con người đã không còn đối thoại với nhau nữa. Con người đã để cho đời sống gia đình trở nên nguội lạnh. Khi người ta không tìm được sự đồng cảm, sự chẻ xia thì bắt đầu rơi vào im lặng. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình và vì thế không có một tiếng nói chung. Người ta phải đi tìm niềm vui ở chỗ khác. Và chúng ta thấy rằng con người đã la lên, đã kêu lên tiếng mừng vui khi nhận được người bạn đời như thế nào, thì con người sẽ rơi vào im lặng khi không tìm được sự nâng đỡ, sẻ chia. Chủ đề lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa sắp làm một việc mới. Ngài sẽ dùng lời của Ngài để khai thông những bế tắc. Nếu chúng ta để cho lời Chúa khơi lên những bế tắc trong lòng chúng ta, như ngôn sứ Isaiah nói: "Này, ta sắp làm một việc mới, ta sẽ làm một con đường băng qua cái sa mạc chết chóc, ta sẽ khơi một dòng sông chảy vào miền đất và giúp cho con người được thỏa cơn khát." Thiên Chúa làm những điều mới qua tất cả sự quan phòng yêu thương của Ngài, và Ngài khai thông những bế tắc cho chúng ta. Thiên Chúa nói: "Đừng có nghĩ tới những chuyện xưa cũ nữa, đừng có nghĩ tới những lỗi lầm đã qua, nhưng hãy hướng về phía trước." Và chúng ta thấy rằng ở trong câu chuyện tin mừng hôm nay, Thiên Chúa đang thực hiện điều người đã hứa. Người ta dẫn đến trước mặt Chúa Giêsu người phụ nữ phạm tội ngoại tình, và họ hỏi xem Chúa Giêsu nêu quan điểm như thế nào. Chúa Giêsu không nói gì hết. Ngài ngồi đó viết gì ở trên đất để lôi kéo sự chú ý của con người, để cho cái tức giận ở trong con người dịu lắng xuống, để cho con người phải tự nhìn vào lương tâm của mình. Thực ra thì Chúa Giêsu không phải là đối tượng, bởi vì chiếu theo luật, đằng nào người phụ nữ này cũng phải chết. Đối tượng chính là Chúa Giêsu. Họ muốn bắt lỗi để cũng thủ tiêu cả Chúa Giêsu nữa. Nhưng chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã khai thông cái bế tắc, không những cứu được một mạng người, không những giúp giải quyết một khó khăn có thể nói là bậc nhất trong đời sống gia đình, mà còn mở ra một tương lai mới. Ai trong các ông phạm tội, ai trong các ông sạch tội thì cứ ném đá chị này trước đi. Và cái câu nói rất nhẹ nhàng đó khiến người ta phải lục lại lương tâm của mình. Ai là người trong sạch trước mặt Chúa? Thưa, chẳng có ai cả. Có thể người phụ nữ này bị bắt quả tang, nhưng biết đâu trong số những người đang tố cáo người phụ nữ này cũng ngoại tình ở trong tư tưởng, cũng đi hoang ở trong suy nghĩ, không có trung thành, trung thủy trong đời sống gia đình. Và câu nói của Chúa Giêsu đã giúp cho người ta dịu xuống và bỏ đi. Chúa Giêsu không những cứu được một mạng người, nhưng đã mở ra cho tất cả những cử tọa và cho chúng ta ngày hôm nay về một con đường mới. Và Thánh Phaolô nói: "Cái lợi là biết Chúa Giêsu Kitô, biết Chúa Giêsu để chết đi cho những xét đoán hồ đồ, biết Chúa Giêsu để chết đi sự nóng nảy, lòng bất khoan dung, biết Chúa Giêsu để bỏ đi sự hung dữ, và biết Chúa Giêsu để khôi phục lòng nhân hậu, lòng thương xót, như Thiên Chúa đã biết bao lần tha thứ cho chúng ta. Và biết Chúa Giêsu chính là biết con đường, khai thông những bế tắc thông qua sự đối thoại. Một khi đời sống gia đình của chúng ta không còn sự đối thoại thì sẽ không có sự cảm thông, chẳng có sự tha thứ, và vì thế khó khăn cứ chồng chất khó khăn. Chúng ta thấy Thiên Chúa đã mở cho chúng ta một con đường mới thông qua lòng nhân hậu, thông qua sự tha thứ, và Chúa cũng mời gọi chúng ta bước vào con đường mới đó. Hôm nay Chủ nhật thứ năm mùa chay, có nghĩa là chúng ta đã đi qua một hành trình 40 ngày ở trong sa mạc khô cằn của tình người, sa mạc khô cằn của tội lỗi, để chuẩn bị bước vào đời sống mới qua việc thông dự vào cái chết và sự phục sinh của Chúa. Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta một giải pháp để cứu vãn gia đình, và Chúa Giêsu cũng đem đến cho chúng ta một tương lai mới khi quên đi tất cả những lỗi lầm ở trong quá khứ để hướng về lòng nhân hậu, lòng thương xót. Xin cho mỗi người chúng ta biết dùng lời Chúa để soi sáng, khai thông những bế tắc trong đời sống gia đình. Nhờ đó chúng ta sẽ thực sự sống một đời sống mới trong Chúa Giêsu Kitô. Amen.